Giờ Nam Anh kính chào quý vị. Quý vị đang trên làn sóng của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và hôm nay xin mời quý vị đến với chương trình Phúc Lợi Xã Hội do ông Đỗ Quang Tỏa phụ trách. Và đề tài chúng tôi bàn luận hôm nay đó là mở và phát triển một cơ sở thương mại nhỏ ở vùng Virginia. Trước hết Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Đỗ Quang Tỏa.
Kính chào chị Nam Anh và kính chào toàn thể quý vị đang nghe đài Việt Washington DC.
Dạ vâng, theo cái đề tài thì Nam Anh muốn hỏi ông là muốn mở một cơ sở tiểu thương thì có khó không và những cái bước căn bản là gì thưa ông?
Dạ thưa chị, Việt Nam mình có câu là phi thương bất phú, tức là không làm thương mại thì không có trở nên giàu có được. Thì cái câu hỏi này đó, câu nói này nó rất đúng đối với cái đời sống tại Hoa Kỳ. Tại vì như chúng ta thấy đó, đời sống tại Hoa Kỳ đó, những luật lệ là rất là tốt cho những người làm tiểu thương, và thêm cái nữa là làm tiểu thương cũng được rất nhiều luật lệ rõ ràng bảo vệ. Do đó tôi xin lấy một ví dụ thôi, là một kỹ sư mới ra trường đi làm việc với số lương là 60.000 Mỹ Kim một năm, thì sau khi trừ thuế, trừ tất cả những khoản đóng cho Social Security, cho những cái tiền đó, thì giỏi lắm đó, là mỗi tháng đem về từ 2.500 tới 2.800 là nhiều nhất. Trong khi đó, một người đó chỉ có cần đi mở một có một cái quán hay một cái xe đẩy bán bánh mì ở ngoài DC, mỗi ngày đó dễ dàng kiếm được 200 đồng. Mà nếu mà chúng ta nhân 200 đồng cho 26 ngày một tháng đó thì là 5.200 đồng, đó là đem về. Do đó chúng ta thấy đó là ở Hoa Kỳ này đó, làm tiểu thương đó, họ tạo rất là nhiều điều kiện dễ dàng để chúng ta mở một cơ sở tiểu thương. Thì tôi xin liệt kê qua những điểm thông tin cần thiết để mở một cơ sở tiểu thương. Và khi nói mở một cơ sở tiểu thương đó, thì đây là tôi xin theo cái luật lệ của tiểu bang Virginia. Tại vì cái luật về tiểu thương mở công ty đó, thì đó là luật của tiểu bang. Và sau đó đó là tôi sẽ lấy một cái ví dụ ở trên quận Fairfax County. Tại vì mỗi một cái county đó, thì nó lại có một cái thể lệ riêng về vấn đề mở một cơ sở tiểu thương. Do đó đó, thí dụ như là chúng ta muốn mở một cơ sở tiểu thương ở tiểu bang Virginia, thì tôi đưa qua mấy cái đề tài chính. Đầu tiên hết đó, khi chúng ta muốn mở một cơ sở tiểu thương, chúng ta phải chọn một cái tên. Tại vì cái tên này nó sẽ dính liền với những cái dịch vụ mà chúng ta sẽ làm. Do đó chúng ta thấy có nhiều cái tên giống như là ABC Construction. Người ta đọc tới thấy, người ta thấy ngay là cái hãng đó là làm về xây cất. Hoặc là ABC Residential Cleaning, tức là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thì đó là chúng ta đầu tiên phải chọn cái tên. Và cái thứ nhì nữa đó là chúng ta phải chọn một cái hình thức pháp lý để chúng ta mở cái cơ sở tiểu thương chúng ta. Thì căn bản đó là có ba cái căn bản pháp lý. Thứ nhất là chúng ta có thể mở một công ty, tức là corporation. Thứ nhì, chúng ta có thể mở một cái general partnership, tức là hai ba người hùng vốn lại với nhau. Và cái thứ ba nữa, chúng ta có thể tự làm chủ, tức là sole proprietor, chúng ta không cần phải xin phép ở đâu. Thì mỗi một hình thức này nó có thể sẽ tiến ra nhiều cái khác nữa. Và đặc biệt là tiểu bang Virginia đó, thì chúng ta lại có thêm một cái hình thức nữa giữa cái corporation và cái partnership đó, là LLC, mà chúng ta đa số người Việt Nam khi mà mở một cơ sở tiểu thương thì thích cái chữ LLC, nó có nghĩa là Limited Liability Corporation, tức là chúng ta chỉ có cái trách nhiệm hữu hạn mà thôi. Thì cái hình thức này đó là nhiều người thích, nhưng mà chúng tôi sẽ đi chút xíu chi tiết. Chúng tôi không muốn đi chi tiết ở đây, tại vì tôi không có quyền để cho những cái câu cố vấn về pháp luật hay là những cái vấn đề chuyên môn. Đây là chúng ta chỉ nói chuyện những cái thông tin cần thiết để mở một cơ sở tiểu thương. Sau khi chúng ta chọn cái hình thức pháp lý rồi đó, thì chúng ta phải chọn một cái địa điểm để làm cái tiểu thương này. Thì địa điểm thì thường thường có hai loại. Một cái đó là chúng ta ra mướn một cái cơ sở thương mại, tức là cái vùng đó họ đã được chỉ định là có thể làm thương mại, tức là commercial zoning. Hoặc là chúng ta có thể làm mở một cái business tại nhà cho đỡ tốn tiền. Thì tại nhà đó thì cũng có nhiều cái quy luật của county họ ấn định, chẳng hạn như là county of Fairfax, họ nói là chúng ta mở business ở nhà được, nhưng mà chỉ có quyền có một nhân viên nữa mà thôi. Và tùy cái loại business, ví dụ như chúng ta nói chúng ta design website, chỉ có cần cái computer rồi chúng ta làm, rồi chúng ta gửi đi, không có ai tới nhà chúng ta hết, thì cái loại business như vậy nó ok. Nhưng mà chúng ta không thể mở tiệm bán cháo lòng ở nhà được. hay là chúng ta không thể mở tiệm may ở nhà được, tại vì hay hớt tóc, tại vì nhiều khách hàng đi tới đó, thì đó là những cái hình thức. Và sau khi chúng ta, tức là đầu tiên có tên, chọn cái cơ sở pháp lý thì, và chọn một địa điểm thương mại, thì chúng ta có thể xin cái giấy phép hành nghề, tức là cái business license. Thì cái business license thì tôi lấy ví dụ như tiểu như quận Fairfax á, nếu mà chúng ta dự trù là trong cái năm đầu chúng ta làm dưới 10.000 cái tiền mà thâu vô đó, thì county nó cũng không đòi hỏi chúng ta phải xin cái giấy phép. County of Prince William thì có thể là lên tới 250.000 trước khi chúng ta phải xin cái giấy phép. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta chọn cái hình thức là tự làm chủ đó, thì chúng ta phải đăng ký cái thương hiệu chúng tôi, người khác lấy. Mình ra mình mở một cái business, rồi người ta thấy mình làm thành công, họ lấy cái tên giống như vậy. Nhưng mà đều đó, khi chúng ta đăng ký cái thương hiệu, thì chúng ta đăng ký với cái county. Thì chẳng hạn như là chị đăng ký cái thương hiệu cho Fairfax County, thì nó chỉ có trong Fairfax County, không ai được lấy tên đó thôi. Nhưng mà điều đó, nếu họ qua Arlington họ mở, hay họ đi Prince William họ mở, thì họ vẫn có quyền. Và thêm một cái nữa đó, là nhiều người cũng hay hỏi đó, là khi mà đặt tên đó, thì chúng ta đó, nếu chúng ta không ghi danh với lại tiểu bang dưới hình thức là corporation đó, thì chúng ta không được quyền để tên là ABC Construction Corporation. Chúng ta chỉ được để chữ corporation hay là company hay là incorporate khi nào chúng ta ghi danh với lại tiểu bang. Đó là những cái điểm chính để mở một cái cơ sở thương mại trong tiểu bang Virginia.
Dạ vâng. Vậy thì nếu mà mình khi mà mở ra mình có phải cần có nhiều vốn hay không? Và nếu mà mình muốn mượn tiền nhà băng thì phải có những cái điều kiện gì ạ?
Dạ thưa, tổng quát đó, thì có nhiều cái business đó, chúng ta cũng không cần vốn nhiều. Chẳng hạn như nếu chúng ta làm cái nghề mà làm website, thì chúng ta chỉ cần có cái computer ở nhà thôi, với cái software thôi, thì chúng ta không cần nhiều tiền. Nhưng mà nếu chúng ta muốn mở một cái tiệm ăn, thì chúng ta thấy là phải có tiền mua bàn, mua ghế, làm nhà bếp, thì có thể cái số tiền nó có thể lên đến mấy chục ngàn hoặc là vài trăm ngàn, tùy theo cái cơ sở. Thì do đó đó, cái số vốn nhiều hay ít hay cần vốn hay không đó, là tùy theo cái loại business mà chúng ta làm. Chúng ta nếu khởi đầu làm residential cleaning, tức là đi đến lau chùi nhà cửa đó, thì thực sự chỉ cần cái xe van để chở nhân viên với lại vài cái dụng cụ. Mà bây giờ, thông thường bây giờ đó là nhiều gia đình họ muốn mình đến đó sử dụng cái dụng cụ của họ để cho mình khỏi đem bụi bặm từ cái nhà khác qua nhà của họ. Thành thử là chúng ta thực sự cũng chả cần phải mua nhiều cái dụng cụ gì. Còn nếu trường hợp chúng ta phải muốn đi mượn nhà băng á, thì thông thường đó, nhà băng sẽ hỏi chúng ta ba câu. Câu hỏi thứ nhất đó, là hỏi chúng ta là cái credit score, tức là cái chúng ta khi đi vay mượn đó, thì họ cho mình một cái chỉ số. Chỉ số cao nhất bây giờ hiện thời là 900 là cao nhất. Nhưng mà không có ai, ít có ai có 900 lắm. Nhưng mà từ 700 trở lên đó, thì coi là khá, có thể đi mượn tiền được. Còn nếu ai không có, chưa bao giờ vay mượn đâu hết đó, thì chúng ta khởi đầu bằng con số 500. Họ sẽ cho mình là 500. 500 thì khó mượn lắm. Phải từ 650 trở lên. Thì đó là cái chỉ số. Cái thứ nhì đó, họ sẽ hỏi mình đó, là khi anh vay mượn tiền chúng tôi, vậy thì anh lấy cái gì làm bảo kê cho cái số tiền mượn, tức là collateral. Chẳng hạn như có nhà là dễ nhất, có nhà, nhưng mà cái nhà đó là họ sẽ chỉ tính cái equity thôi, tức là chúng ta mua cái nhà 1 triệu mà còn nợ 900 ngàn, thì thực sự chúng ta mới có, chỉ chúng ta thực sự chỉ có 100 ngàn trong đó mà thôi. Và cái thứ ba nữa đó, là họ đòi hỏi là chúng ta phải có một cái chương trình làm ăn như thế nào. Thì tại vì đó, họ muốn biết là khi họ cho mình mượn tiền thì mình dùng số tiền để làm cái gì, và cái business mình có thể có thành công hay không. Tức là họ sẽ coi cái income, lợi tức mình như thế nào. Thì đó là ba cái điểm căn bản. Giả sử chúng ta không có ba điểm đó thì như thế nào? Thì chỉ có mỗi trường hợp nữa đó là không có đủ một trong ba điều kiện đó, thì chúng ta phải có một người ký giấy nợ cho chúng ta. Người đó phải đứng ra bảo đảm. Thì đó là thông thường là đó là cái ba cái điểm chính. Nhưng mà những cái chi tiết đó, thì chúng ta phải tùy theo cái loại business.
Dạ vâng. Như vậy thì có cái chương trình gì giúp đỡ cho những cái kêu là tiểu thương không thưa ông?
Dạ thưa chị Nam Anh, ở nước Mỹ này thì có rất nhiều chương trình giúp đỡ trợ thương, chương trình của liên bang, tức là qua cái cơ quan SBA, Small Business Administration, tức là www.sba.gov. khi quý vị vô đó thì quý vị sẽ thấy rất nhiều chương trình để giúp đỡ. Quý vị nên chọn một cái văn phòng mà gần chúng ta nhất, chẳng hạn như tiểu bang Virginia, Maryland, thì quý vị sẽ chọn cái District of Columbia SBA Office, thì đó là cái chương trình giúp đỡ tiểu thương của liên bang. Xuống đến tiểu bang á, thì như tiểu bang Virginia đó thì là có những cái cơ sở mà hiện thời á đừng do trường đại học George Mason họ quản nhiệm, đó là chương trình Small Business Development Center, tức là cái cơ sở, những cái trung tâm mà giúp đỡ tiểu thương. Quý vị có thể đi vô trong Google đó là đánh cái chữ Small Business Assistance Center thì là quý vị sẽ thấy ở trong tiểu bang Virginia. Rồi county, mỗi county đó thì họ có cái cơ sở gọi là Economic Development, thì quý vị cũng có thể đi vô kiếm đánh chữ Economic Development Agency tùy theo of Fairfax, of Arlington, of Prince William thì họ sẽ hiện lên. Và tất cả những cái cơ sở này họ đều có những cái chương trình huấn luyện hoặc là online, hoặc là họ có những workshop, thì quý vị có thể đi, và đa số các chương trình huấn luyện này đó thì là không có bị là được miễn phí.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị đang nghe chương trình Phúc lợi xã hội, và chúng tôi hôm nay đề tài là chúng tôi nói mở và phát triển một cơ sở thương mại nhỏ ở Virginia. Và ông Đỗ Quang Tỏa đã cho chúng ta biết khái niệm về những cái ý định mà muốn mở cơ sở phải bắt đầu như thế nào. Và thưa với quý vị, đó là cái phần đầu, nhưng mà cái phần sau thì có lẽ nó sẽ complicated hơn, phải không ạ?
Dạ
nó
vâng.
Nói về là phải sắp xếp thuế và kế toán thì như thế nào? Thì...
Dạ, kính thưa quý vị, cái phần chúng tôi vừa mới trình bày rất là khô khan. Hôm nay chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề hơn, những cái vấn đề mà quý vị nhiều người đã rất là nhiều, có nhiều thắc mắc. Chúng tôi rất hân hạnh hôm nay được có anh Lê Hữu Em tham gia chương trình. Anh Lê Hữu Em tốt nghiệp ở trường Học viện Quốc gia Hành chánh tại Việt Nam và đã từng làm việc cho Tổng gia Thuế vụ tại Sài Gòn qua nhiều chức vụ quan trọng như là trưởng ty và làm là chuyên viên cao cấp trong cái phái đoàn chuyên viên của Tổng gia Thuế vụ, và đã được gửi đi Hoa Kỳ du học. Sau năm 75, anh tiếp tục học lại và đã lấy bằng cao học về kế toán và đã thi đậu cái bằng ở bên Mỹ gọi là CPA, tức là Certified Public Accountant, tức là một người có toàn quyền để làm về tất cả mọi vấn đề thuế vụ và cũng như đại diện thân chủ nếu mà phải thân chủ mà phải ra trước cái tòa án về thuế vụ. Do đó hôm nay chúng tôi rất hân hạnh là được đón tiếp anh Lê Hữu Em, và câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho anh Lê Hữu Em là khi chúng tôi, như là chúng tôi mới trình bày cái thông tin, nhưng mà thật sự đó là kinh nghiệm của tôi cho thấy đó, khi chúng ta mở một cơ sở tiểu thương thì chúng ta nên kiếm một người nào đó để chuyên viên và để cố vấn cho chúng ta về các vấn đề pháp luật cũng như về vấn đề thuế vụ. Do đó kính thưa anh Lê Hữu Em hiện thời bây giờ đó là đừng có một cái công ty chuyên về kế toán và thuế vụ tại vùng Virginia đã trên 30 năm. Do đó câu hỏi đầu tiên chúng tôi là khi mở một cơ sở thương mại thì phải sắp xếp vấn đề kế toán, sổ sách, thuế vụ như thế nào để được đúng theo cái luật lệ của tất cả từ tiểu bang cho tới liên bang.
Xin cảm ơn anh Đỗ Quang Tỏa đã giới thiệu chúng tôi. Xin cảm ơn, xin chào cô Nam Anh và xin kính chào toàn thể thính giả của đài phát thanh. Tôi là Lê Hữu Em, xin trả lời câu hỏi của anh Đỗ Quang Tỏa về vấn đề sắp xếp để mở một cơ sở thương mại tiểu thương. Trước hết thì như ông Đỗ Quang Tỏa đã nói, quý vị phải chọn cái tên cho cái business của mình, rồi sau đó những cái thủ tục về giấy phép hành nghề. Thực sự ra ở Mỹ mình muốn hoạt động thương mại thì chỉ có một số ngành nghề mà có ảnh hưởng đến an ninh hay là sức khỏe hay là cái gì khác chuyên môn đó, thì lúc bây giờ mới cần cái giấy phép hành nghề. Còn nếu mà mình mở một cơ sở tiểu thương, ví dụ bán sỉ, bán lẻ hay là làm những cái service thường thì không cần phải giấy phép, mà chỉ cần cái business license ở tại Virginia. Còn riêng ở các tiểu bang khác, tiểu bang đại khái như tiểu bang Maryland thì có bán lẻ thì phải xin cái trader license, còn những ngành nghề khác thì không cần giấy phép. Tuy nhiên, để mà có thể xin được cái business license ở tại, ví dụ tại công ty Fairfax, thì trước hết như ông Đỗ Quang Tỏa đã nói là mình phải chọn cái tên. Thứ nhất là mình chọn cái tên cho cái business của mình, rồi chọn thứ nhất là cái tên, thứ nhì là hình thức pháp lý của cái cơ sở thương mại của mình. Mình muốn cái đó là cá nhân, gọi là sole proprietor, là partnership hay là limited liability company hoặc là corporation. Khi mình muốn những cái hình thức pháp lý đó thì mình phải đăng ký với tiểu bang. Tại Virginia là có Virginia Corporation Commission. Rồi khi mình có đăng ký được cái tên rồi, được chấp thuận cái tên để không trùng với các cơ sở thương mại khác, thì cái step tiếp theo là mình phải xin cái Federal ID Number, tức là người ta thường người ta nói là Tax ID Number đó, thì phải xin với Sở Thuế Liên bang Hoa Kỳ. Và muốn xin cái này thì hoặc mình lên website của IRS để mình xin, hay là mình nộp một cái giấy đăng ký là để xin cái số đó, người ta thường gọi là SS4, cái form SS4 để mình xin cái số Federal ID. Sau khi mình xin được Federal ID rồi thì mình mới dùng cái Federal ID đó và cái tên mình chọn đó được chấp thuận rồi, mình tới county để mình xin cái business license. Sau khi mình làm những chuyện đó rồi thì cái step tiếp theo là mình phải register để đăng ký với tiểu bang Virginia về các vấn đề thuế má, ví dụ sales tax, meal tax hay là withholding tax và thuế thất nghiệp tiểu bang. Thì những cái đầu đó, nếu mà thuế thất nghiệp tiểu bang hay là withholding tax á, là khi nào mình có nhân viên. Còn nếu mình không có nhân viên thì mình chỉ cần, nếu mà mình không có sale thì không cần register những cái chuyện không liên hệ đến mình. Và về sổ sách kế toán mình set up thì thường thường thân chủ mình là một cái tiểu thương thì mình quan tâm đến cái chuyện là sổ sách thế nào để hợp lệ với cơ quan thuế vụ thôi. Chứ còn nói về sổ sách mà như những đại công ty thì phải làm những cái sổ sách mà đúng cái hình thức gọi là kế toán đó, thì tiểu thương thường thường không có làm. Tôi với 30 năm kinh nghiệm rồi thì tôi thấy những cơ sở tiểu thương đó không thấy cái sổ sách nào mà làm đúng như sổ sách kế toán thương mại của các công ty lớn, mà họ chỉ giữ cái băng statement rồi những cái receipt về chi tiêu thôi. Nhưng mà theo luật lệ của của Liên bang Hoa Kỳ đó, sở IRS đó, thì họ nói thế này: mình giữ sổ sách bất cứ dưới hình thức nào, miễn sao phản ảnh trung thực số thu và số chi của cơ sở thương mại là họ chấp thuận. Ngay cả mình viết một người cho mình cái receipt trên cái giấy napkin, sở thuế cũng chấp nhận. Họ viết cái trên napkin, họ nói họ có nhận của mình, họ bán cho mình những cái gì. Rõ ràng họ viết cái trên cái napkin, họ ký tên, có tên tuổi của họ đàng hoàng, thì sở thuế cũng chấp nhận nữa. Người rất là dễ dãi, nhưng vấn đề là mình phải có. Khi nào mà họ audit, họ mới hỏi. Còn bây giờ không có audit thì không có gì hết. Những cơ sở tiểu thương thì thường thường tôi thấy người ta chỉ giữ có cái bank statement và những cái cancel check. Rồi sau đó người ta giữ thêm là những cái receipt họ trả bằng tiền mặt, hoặc là những receipt họ trả bằng credit card. Tức là sổ sách kế toán như vậy là đối với sở thuế là tạm đủ.
Dạ, thưa vâng. Một cái vấn đề khác đó là trước khi chúng ta trở lại thuế, thì một cái vấn đề khác mà nhiều người thắc mắc đó là khi tôi mở một tiệm, thí dụ như làm nail, và có 5 cái ghế cho mướn. Thì những cái người mà đến làm cho tôi đó, thì đối với luật lệ của sở thuế đó, thì họ định nghĩa là những người đó đó là nhân viên của tôi, hay là những người này là làm theo hợp đồng, tức là chỉ có mướn ghế mà thôi. Thì và cái luật thuế đó nó ảnh hưởng như thế nào nếu mà chúng ta coi họ là nhân viên, hoặc là chúng ta coi họ là một người làm theo hợp đồng, tức là subcontractor.
Dạ thưa ông, vấn đề gọi là subcontractor với là nhân viên đó là một vấn đề mà tranh cãi cũng khá lâu, và sở thuế đó, liên bang Hoa Kỳ đó, thì cũng họ có ra một cái questionnaire vào khoảng 20 câu hỏi, trả lời 20 câu hỏi đó để họ quyết định là người đó là nhân viên hay là người đó là subcontractor. Thì đặc biệt ở vùng mình thì những cái vấn đề đó được bàn cãi sâu nổi là đối với các tiệm nail và tiệm beauty salon. Thì có hai loại beauty salon. Nếu là con nail là một loại beauty salon, và hair cut là cũng là beauty salon, hoặc là những cái tiệm khác ví dụ như spa đồ này cũng là beauty salon đó. Thì cái tên nai đó, nói đơn giản, cái tên nai tức là shop contract đó, thì điều kiện để mà cái tên nai đó để được sở thuế chấp thuận là tên nai, hay là nếu mà trả W2 thì không có vấn đề đặt ra với sở thuế, nhưng mà nếu mình trả tên nai thì có vấn đề đặt ra với sở thuế là người chủ cố tình xếp những người worker của mình, những người làm việc cùng với mình đó trở thành tên nai để họ tránh cái thuế matching họ phải đóng. Ví dụ như nhân viên phải đóng 7.65% thuế an sinh xã hội. Thường thường nó chia ra là 6.2% về social security và 1.45% là Medicare tax. Thì chủ thường thường xếp nhân viên vào cái loại 1099 để khổ trả cái margin đó. Do đó sở thuế rất để ý đến vấn đề này. Thì có ba cái điểm chính để xác, tối thiểu có ba điểm chính là để xác định là người đó là 1099 hay là nhân viên. Thì thứ nhất, nếu là muốn xếp họ là 1099 thì thứ nhất họ mình không có, người chủ không có control người đó, gọi là yếu tố là control. Tức control đây có nghĩa là anh phải đi làm đúng giờ, và anh phải làm cái người nhân viên đó phải làm theo cái sự chỉ dẫn của chủ, chứ không tự động làm theo ý mình được. Cái thứ ba, cái yếu tố thứ ba nữa là phải tự cung cấp cái tool, cái đồ nghề của mình để mà mình hành nghề. Cái điểm tiếp theo là họ phải định cái giá của họ lấy, tức là cái người làm là gọi là subcontract hay 1099 đó, thì họ phải định giá của họ làm. Ví dụ họ nói tôi làm pedicure hay là manicure là 50, 60 là 100, một đồng cho một giờ chẳng hạn, thì chính cái người worker đó định giá, chứ không phải theo cái giá của chủ định ra rồi họ phải làm. Thì nếu mà chủ định giá họ phải làm thì họ đã không thỏa mãn được cái câu hỏi là cái yếu tố là control. Tiếp theo nữa là khi mà họ trả đó, 1099 đó, thì cái người nhân viên đó thường thường là nhân viên yêu cầu họ trả W2, nhưng mà chủ họ không muốn, họ bắt nhân viên phải lấy 1099 để họ tránh cái margin tax. Thì ba cái yếu tố, thứ nhất là control, thứ nhì là cung cấp tự cung cấp đồ nghề, và thứ ba là tự định giá lấy, thì lúc bây giờ mới qualify là subcontract. Thì thường thường ở trong tiệm nail thì đồ nghề của người nail là cái gì? Là cái spa. Cái spa mà để làm manicure đó, thì làm sao mà worker có thể đem cái ghế spa nặng nề như vậy đi tới đi lui được. hay là mua cái đó để trong tiệm rồi mình tới mình làm của mình thôi, thì cái đó là không thể nào gọi là sếp công tác được. Đa số tiệm nail là tôi đi ra audit thì chưa có tiệm nail nào thắng sở thuế là nói là những người đó là nhân viên được. Đó là tiệm nail. Còn tiệm tóc thì ngược lại. Tiệm tóc á, là nếu mà như ông Đỗ Quang Tỏa nói là thuê ghế đó, thì ngược lại thuê ghế đó, thì người thuê ghế cấp tenai nai cho người chủ, chứ không phải người chủ cấp tenai nai cho cái người thuê ghế. Thành cái chuyện tenai nai đối với những người thuê ghế nó không có xảy ra trong một cái tiệm tóc được hay là tiệm beauty được. Thường thường mình có khuynh hướng là nói là tôi làm tóc ăn chia 64 273, có nghĩa là tôi lấy 60%, còn giao cho ông chủ tiệm 40%, thì chính cái người nhân viên đó phải cấp cho ông chủ tiệm cái số tiền 40% mà ông trả cho ông chủ tiệm. Cuối năm người nhân viên đó phải làm một cái tenai nai gửi đi, đưa cho cái ông, gửi đi cho sở thuế và đưa cho cái ông chủ tiệm. Thì khi ông làm như vậy rồi thì cái người thuê ghế đó trở thành tiểu thương rồi, chứ không còn là nhân viên của tiệm tóc nữa. Còn nếu trường hợp ngược lại, ông chủ ông trả tiền, ông lấy 100% rồi ông trả cho ông thợ 60%, thì lúc bây giờ ông không có cấp cho ông thợ là tenai nai, mà ông phải cấp ông thợ là W2. Đơn giản là như vậy thôi. Còn những cái ngành nghề khác thì tùy theo cái loại ngành nghề thì có thể người worker là người nhân viên á có thể được xếp là xếp contract. Thì thường thường đó, tôi đi trong các cuộc audit đó, thì thường thường đó, nếu là xếp contract thì dưới xếp contract phải có một lớp nhân viên nữa. Nếu ví dụ anh xếp contract là 300.000 đồng, hay là anh làm lương 300.000 đồng khác nhau. Ví dụ xếp contract 300.000 thì anh xếp contract rồi thì về phải có cái lớp worker dưới anh nữa họ làm. Hay là anh tự anh làm thì anh chứng minh được cái chuyện đó là tới anh là last line của worker, thì lúc bây giờ sở thuế nó đồng ý. Còn nếu mà anh lãnh một cái xếp contract 200-300 ngàn rồi anh về anh mướn thêm người rồi anh lại cũng gửi cho xếp contract nữa thì cũng được, cứ như vậy xếp hoài, nhưng mà phải cái last worker phải người đó phải là nhân viên.
Tức là nói tóm lại đó là cách mà an toàn nhất đó, là chúng ta những người làm cho chúng ta coi họ là nhân viên, tức là cuối năm cho họ cái W2 là dễ nhất. Còn nếu chúng ta mà cho họ là subcontractor, cuối năm cho cái 1099 thì là chúng ta phải hội đủ những điều kiện. Anh em nói như vậy sẵn dịp đây đó là chúng tôi xin hỏi thêm là làm tiểu thương ở Mỹ chỉ sợ mỗi cái đó là kêu là sở thuế hỏi thăm sức khỏe. Thì theo anh kinh nghiệm là qua bao nhiêu năm anh đã từng đại diện thân chủ trước sở thuế, thì anh thấy khi mà bị sở thuế hỏi thăm sức khỏe có phải đó là cái trời sắp sửa sụp hay không, hay là cũng còn có cách mà để chúng ta giải quyết được?
Thường thường á, sở thuế audit một cơ sở thương mại hay bất cứ một cá nhân nào thì có những loại audit sau đây. Thứ nhất là chọn hên xui may rủi, tức là randomly choose. Cái thứ hai là letter audit, tức là họ gửi cái thư lại cho mình, họ gọi là audit nhưng mà thực sự họ gửi cái letter lại, cái thư lại để xác định những chuyện mà họ thấy rằng họ match trong cái hồ sơ của họ đó, của mình làm không trúng. Ví dụ bây giờ đa số tiệm tiểu thương đều nhận credit card, thì công ty credit card họ gửi lên cho sở thuế một cái tờ giấy, họ nói rằng họ thu dùm cho cái cơ sở thương mại đó là bao nhiêu tiền, thì cái mẫu đó gọi là 1099K, thì họ gửi cho sở thuế một cái tờ đó là 1099K, thì đồng thời họ cũng gửi cho cơ sở thương mại tiểu thương đó một cái 1099K, cái bản sao. Thì nếu mà mình khai thương vụ của mình nó sai biệt với cái số đó, hoặc là nó không trúng với cái số đó, cái số mà sở thuế có đó, hoặc là sở thuế thấy rằng mình khai đúng y cái số đó, cái tên này này kê, nhưng mà câu hỏi tiếp theo sở thuế nghĩ rằng ngoài cái này ra mình chỉ nhận credit card sao, cơ sở mình không nhận tiền mặt hay không nhận check hay sao, thì họ sẽ gửi cho mình cái gọi là cái thư audit, gọi là letter of audit. Thì họ trong đó họ sẽ hỏi mình câu là cơ sở thương mại của quý vị có nhận tiền mặt không, và nếu có thì là cái tỷ lệ, cái phần trăm nó là bao nhiêu đó. Thì họ hỏi như vậy thì họ không phải là audit mình, mà chỉ họ muốn mình trả lời cho họ. Khi nào mình trả lời rồi mình nói tôi không nhận tiền mặt, thì lúc bây giờ tiếp theo họ nghi ngờ mình thì họ sẽ audit. Còn nếu mình trả lời mình nói tôi có nhận tiền mặt, tôi tính ra bao nhiêu, thì đó, họ thỏa mãn rồi thì thôi. Thường thường ví dụ như đây cơ sở thương mại mà tiệm ăn chẳng hạn, thì trong cái tiền credit card mà thân chủ trả cho tiệm ăn đó, thì trong đó nó gồm có sales tax, có meal tax, có tiền tip ở trong đó nữa. Thành ra khi mà chủ khai, người chủ tiểu thương khai với sở thuế, thì con số đó không, khai số sale đó không bao giờ bằng được cái tên này này kề. Thì lúc bây giờ mình phải là người, hoặc là mình phải nhờ một chuyên viên về kế toán tính ra làm sao để thấy cái số mình khai đó là sau khi tôi lấy tiền tip ra, tôi lấy tiền sale tax ra, tôi lấy meal tax ra, rồi tôi có là bao nhiêu, và tiền mặt tôi nhận là bao nhiêu. Nếu mình gửi, mình có sổ sách đàng hoàng, mình chứng minh rõ ràng, thì sở thuế chấp thuận, họ không nói gì nữa. Còn nếu không, thì thường thường sở thuế bây giờ họ tài định. Cái tỷ lệ mà tài định bây giờ thì tùy theo ngành nghề nó thay đổi. Nhưng mà đối với beauty salon hay là nails thì họ tính là 19.61% là cash. Thì chúng tôi cũng không biết con số 19.61 nó ở đâu ra. Nhưng mà tôi hỏi vài auditor đó, thì họ nói là cái này là họ đi thống kê, họ đi lấy survey, họ lấy các tiệm tùy theo mẫu cái zip code, rồi chia ra, rồi tính lại đồng đều ra, thì họ tính ra là 19.61%. Nhưng mà tôi chưa thấy, trong 30 năm hoạt động của tôi chưa thấy sở thuế bắt một cái tiệm nào phải chấp nhận 19.61 hết. Thường thường đó, tiệm nail đó, thì họ tính, họ chấp nhận cho là từ 7.5 đến 10%. Và còn tiệm ăn thì họ tính đâu vào khoảng 7.5% trên cái số credit card mà thu được. Với cái tỷ lệ 7.5% thì cũng cao lắm rồi, chứ không phải thấp đâu. Thì đại khái nó là như vậy.
Dạ thưa, sau khi nghe anh Lê Hữu Em trình bày vấn đề rất là chi tiết và hữu ích, thì tôi trước khi để kết luận cái buổi thảo luận ngày hôm nay, tôi thấy là tôi có hai nhận xét. Nhận xét thứ nhất là rất dễ dàng để mở một cơ sở tiểu thương tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng ta nên cần tham khảo sự giúp đỡ các chuyên viên trước khi chúng ta làm, nhất là về vấn đề pháp lý. Tại vì trong nhiều trường hợp chúng tôi thấy là không có cái căn bản pháp lý ngay đầu đó, nhất là người Việt Nam hay hai ba người họp lại rồi mở một công ty mỗi người 33%, đó là khởi đầu của một cái sự có thể là phiêu lưu. Tại vì đó là cái căn bản pháp lý cũng giống như anh em trình bày đó, là họ rất là thưa, tức là mình làm gì cũng được hết đó, nhưng mà khi mà họ đến kiểm chứng đó, thì lúc đó chúng ta phải có bổn phận phải chứng minh. Thì đó là vấn đề ngay từ đầu chúng ta nên làm theo đúng cái phương pháp, phương thức, tức là nhờ các chuyên viên giúp đỡ chúng ta. Và cái thứ nhì nữa đó là như mặc dù đó là nghe thì rất khó khăn, nhưng mà anh Lê Hữu Em cũng cho thấy đó là sở thuế cũng cho chúng ta rất là nhiều cái khoản để chúng ta có thể sửa đổi, thay đổi, và để chúng ta có thể làm theo đúng luật. Do đó chị Nam Anh có câu hỏi gì bổ túc hơn trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay? Và chương trình tháng tới chúng tôi sẽ nói về một cái hình thức công ty tại tiểu bang Virginia, nhưng đó là cái công ty mà không có lợi tức, tức là non-profit corporation, cách thành lập, những cái điều kiện đặc biệt để đòi hỏi là để chúng ta được cái chứng nhận là một cơ sở không lấy lời và được miễn thuế liên bang. Đó là cái chương trình nghỉ tới. Xin chị Nam Anh cho biết.
Tôi xin bổ túc thêm cái này là tôi mới nói có hai hình thức audit thôi, còn lại ba hình thức audit nữa, nhưng mà tại vì không có đủ thời giờ, thành ra tôi nếu có dịp tôi sẽ trở lại với quý vị về cái trường hợp, những trường hợp audit có vẻ trầm trọng hơn, trong đó ví dụ như criminal investigation, các cơ sở thương mại tiểu thương của mình thì cũng không có, nhưng mà cũng đó là cũng một hình thức audit đối với sở thuế. Thành có dịp tôi sẽ trình bày thêm.
Vâng, đó là chúng ta tùy theo cái câu hỏi của khán thính giả gửi tới, chị Nam Anh cũng sẽ có thể sẽ trở lại với anh Lê Hữu Em với những cái câu hỏi mà khán thính giả đưa vô.
Dạ vâng, Nam Anh hôm nay được học hỏi rất là nhiều. Thì nhân dịp ông Lê Hữu Em cũng trình bày về những pháp lý hay là những việc thuế như thế nào, thì có một câu hỏi Nam Anh muốn hỏi thêm là như trong chương trình tuần tới ông nói có thể là cơ sở non-profit, còn những cái cơ sở giống như mình là xin grant của chính phủ là như thế nào, thì có lẽ là trong một dịp khác sẽ mời ông Lợi giải thích thêm những cách thức đó nếu mà mình hoạt động mà dưới những cái proposal, mình dùng cái proposal để mình xin grant của chính phủ để mình mở những cái cơ sở đó.
Dạ thưa vâng.
Cái đó thì ông Tỏa ông rất là rành, ông đã làm việc với SBA thì ông sẽ biết rõ hơn. Còn tôi thì chỉ biết làm về kế toán thôi. Thì kế toán của cơ sở thương mại và kế toán của cơ sở bất vụ lợi hay là cơ sở mà lấy grant của chính phủ thì nó cũng tương tự giống nhau. Nó là một cơ sở thuế bên tiểu thương và cơ sở mà lấy grant của chính phủ thì nó là kế toán thương mại. Còn còn non-profit, tức là bất vụ lợi, thì nó là kế toán về fund accounting, thì khác nhau chút xíu, nhưng vấn đề nó cũng đại khái như vậy, nó chỉ nhắm vào chi và thu thôi.
Tức là mướn nhân viên chúng ta cũng phải theo đúng cái luật W-2.
Dạ đúng rồi, đó, mướn nhân viên rồi chi tất cả những cái khác đều, những cái vấn đề khác đều giống nhau, nhưng mà về kế toán thì có sai biệt chút đỉnh về kế toán thôi. Chứ còn làm lương bổng, trả trên nay hay là thu chi thì giống nhau.
Dạ Nam Anh rất là cảm ơn ông Lê Hữu Em cũng như được quan tỏa đến trong chương trình hôm nay và đã giúp chúng ta hiểu biết là làm thế nào để mở một cơ sở thương mại tiểu thương tại vùng Virginia. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới. Và trong chương trình kỳ tới xin mời quý vị đón nghe đề tài của chúng tôi nói về cơ sở non-profit. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Cảm ơn.